Chương 4. Những điều cản bản. Đừng ra khỏi nhà khi không có điều này. Nếu bạn đang hướng đến cuộc đời được Đức Thánh Linh ban cho những chiến lược cùng với những chiến thắng, thì trước tiên bạn cần được tái sinh và tiếp theo là được báp têm trong Đức Thánh Linh. Phải, Đức Thánh Linh có hai công tác hoàn toàn khác biệt. Nếu đây là điều hoàn toàn mới đối với bạn thì cũng không sao cả. Tôi sẽ dẫn bạn đi qua điều này. Nhưng hãy để tôi nói ngay điểm này cho bạn. Đó là Chúa Giê-xu phán rằng việc được báp têm trong Đức Thánh Linh thật rất quan trọng, đến nỗi Ngài phán bạn đừng ra khỏi nhà khi không có điều này. Một lần nữa, tôi không tự nói điều đó, mà là Chúa Giê-xu đã phán trong Công vụ, chương 1, câu 4 và câu 5. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói, vì rằng đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Công vụ, chương 1, câu 4 và câu 5. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta. Công vụ, chương 1, câu 8. Hãy để ý lời Chúa Giê-xu đã phán. Đừng ra khỏi nhà khi chưa có điều này. Điều này là cái cốt lõi. Về cơ bản, Ngài đang nói, các con cần quyền năng này để thực thi công tác của Đức Chúa Trời, đó là làm chứng nhân cho vương quốc. Tuy nhiên ngày hôm nay, có nhiều cơ đốc nhân còn chưa nghe hoặc kinh nghiệm được sự báp têm bằng Đức Thánh Linh. Có nhiều cơ đốc nhân lớn lên trong nhà thờ, nhưng vẫn chưa bao giờ được nghe về nhu cầu phải được báp têm Thánh Linh. Hoặc họ lớn lên trong nhà thờ và được nghe kể rằng phép báp têm không còn dành cho ngày hôm nay nữa, đó là những phép lạ đã qua. Tôi được nuôi dưỡng trong hội thánh giống như thế và chưa bao giờ nghe nói đến báp têm Thánh Linh. Tôi nhận được rất nhiều thư điện tử từ vô số người sống khắp nơi trên thế giới, nói rằng họ cũng chưa từng được nghe về chân lý quyền năng này. Có nhiều lá thư tôi nhận được, trong đó họ hỏi rằng món quà này ngày nay có còn hiệu lực không? Và đó là lý do tôi dành thời gian để ghi lại lẽ thật liên quan đến phép báp têm Thánh Linh trong sách này. Tôi tin Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng liên quan đến lãnh vực này, và tôi muốn để Kinh Thánh tự nói về chân lý này. Kinh Thánh có mọi câu trả lời bạn cần, nhưng trước tiên tôi muốn mang đến cho bạn một vài điều cơ bản về cách tôi khám phá được chân lý về phép báp têm trong Đức Thánh Linh. Thời còn trẻ, tôi đã là người đói khát Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi vẫn vậy dù tôi có già hơn, và tôi tham gia một hội thánh có hệ phái. Sáng Chúa Nhật nào, chúng tôi cũng thực hiện hết những điều thuộc về lễ nghi tôn giáo. Tôi không thấy họ có sự thay đổi nào đáng kể trong đời sống, hay là họ được chữa lành bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi cho là tôi có thể nói rằng tôi không thấy nhiều sự minh họa về vương quốc của Đức Chúa Trời. Năm tôi 18 tuổi, là một chàng thanh niên đói khát Chúa, tôi chạy đến cửa hàng pizza của cha tôi. Một đêm nọ, có một cậu bạn ghé tiệm bánh của cha tôi để rủ tôi đến một buổi nhóm phấn hưng. Buổi nhóm đó được tổ chức ở một nhà thờ giám lý nhỏ trong thị trấn của tôi, và diễn giả khách mời là một nhà truyền giáo. Ông ấy đã nói rằng ngày nay Chúa Giê-xu vẫn đang làm những điều mà Ngài đã làm trong thời Kinh Thánh. Bây giờ điều này thu hút sự chú ý của tôi, vì tôi muốn được nhìn thấy điều đó. Một số bạn bè của tôi cũng đi nhóm ở nhà thờ này, vì vậy tôi quyết định đến tham dự buổi nhóm phấn hưng đó. Mặc dù tôi không nghe nói về phép báp têm trong Đức Thánh Linh tối hôm đó, nhưng tôi thực sự được đụng chạm sâu sắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở buổi nhóm đó. Bạn bè sinh hoạt ở nhà thờ này đã khích lệ tôi quay trở lại với hội thánh vào ngày Chúa Nhật. Thế là tôi làm như vậy. Tôi đem lòng yêu hội thánh ấy và biến hội thánh mới này thành hội thánh nhà của tôi. Vài tuần lễ sau buổi nhóm phấn hưng đó, tôi gặp gỡ một nhóm phụ nữ sinh hoạt từ hội thánh ấy, và họ cũng tổ chức lớp học Kinh Thánh hàng tuần. Họ nói về điều gì đó được gọi là báp têm Thánh Linh, những ân tứ của Đức Thánh Linh và nhiều điều khác, toàn là những điều tôi chưa từng được nghe trước đó bao giờ. Lớp học Kinh Thánh của họ rơi vào các buổi sáng, và vì tôi làm việc tại cửa hàng pizza vào ca tối, nên tôi quyết định tham gia học. Khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra mình là cậu thanh niên duy nhất ở đó và chỉ mới tròn 18 tuổi thôi, nhưng chẳng sao cả. Tôi đến lớp học kinh thánh bởi vì tôi đói khát Chúa. Vả lại tôi còn có rất nhiều thắc mắc. Các quý cô này rất kiên nhẫn với tôi. Họ dạy tôi học kinh thánh, dùng chính kinh thánh của tôi để chỉ cho tôi thấy rằng báp têm trong Đức Thánh Linh thời kinh thánh vẫn còn được dành cho ngày nay, và quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn còn được thể hiện ngày nay, giống như đã từng xảy ra trong quá khứ lúc Chúa Giê-xu còn bước đi trên đất vậy. Phần hay nhất họ nói cho tôi biết đó là báp têm trong Đức Thánh Linh được dành cho mọi tín hữu, cho bất kỳ ai cầu xin. Sau khi tham gia lớp học kinh thánh được vài tuần, thì họ kể cho tôi nghe về một mục vụ trong nước được gọi là Women's Circle, mục vụ tổ chức những buổi nhóm mở rộng toàn thành phố. Women's Circle đã và đang là tổ chức dạy nhiều điều về phép báp têm trong Đức Thánh Linh. Các quý cô trong lớp học kinh thánh lên kế hoạch tham dự, và họ đã mời tôi đi cùng họ đến đó. Vào những ngày này, mọi người từ khắp các hệ phái hiệp nhau lại để nghe dạy, và ai nấy đều thích thú về đề tài báp têm Thánh Linh. Tính đến thời điểm đó, đề tài này chủ yếu được nói trong những hội thánh ngũ tuần mà thôi. Đó là những ngày mà có nhiều người gọi là sự phục hưng ân tứ, là nơi chạy về Đức Thánh Linh xuyên mọi hệ phái. Khi tôi đến buổi nhóm quy mình giác lộ, tôi thấy có hàng trăm phụ nữ đang nhóm hiệp. Lại lần nữa, tôi là một trong số ít các thanh niên có mặt ở đó, nhưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong căn phòng đó quả thật rất rõ ràng. Tôi kinh ngạc khi có nhiều người nói rằng họ được chữa lành, và tôi kinh ngạc khi chứng kiến một vài người đang cầu nguyện tự dưng ngã rợp ra nền đất. Đây là điều tôi chưa bao giờ thấy trước đây, và tôi tò mò xen lẫn bối rối. Tôi thấy có nhiều người nói tiếng lạ lắm. Mặc dù về tự nhiên điều này dường như lạ lẫm đối với tôi, nhưng với những người đã kinh nghiệm rồi thì dường như họ vô cùng phấn khởi vì được Chúa đụng chạm. Sau đó nghe các quý cô này giải thích, tôi mới biết là do thân thể chúng ta là xác thịt nên không thể đứng nổi trước quyền năng của Đức Chúa Trời, và có thể nhiều khi do họ quá choáng ngợp bởi cái được gọi là sự sức dầu. Họ chỉ cho tôi thấy đây là điều xảy ra trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Trong Săn chương 18 câu 4b đến câu 6, khi những lính canh đi tìm đặng bắt giam Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu đã trả lời họ rằng: các ngươi tìm ai? Họ đáp: Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu nói: chính ta đây. Giu-đa kẻ phản ngại cũng đứng đó với họ. Khi Đức Chúa Giê-xu nói: chính ta đây, thì họ đều lùi lại và ngã xuống đất. Suốt buổi thờ phượng, những phụ nữ đứng xung quanh tôi ai nấy đều hào hứng, và tôi nghe nhiều người nói tiếng lạ và người khen Đức Chúa Trời. Toàn bộ trải nghiệm này thực quá mới mẻ cho tôi, đến nỗi hầu như suốt buổi nhóm tôi chỉ biết đứng đó và sững sờ kinh ngạc mà thôi. Mặc dù có nhiều khía cạnh trong buổi nhóm khá lạ lẫm đối với tôi, nhưng không thể phủ nhận rằng buổi nhóm quá tuyệt vời, và đặc biệt tuyệt vời khi sự hiện diện của Đức Chúa Trời là không thể chối cãi. Tôi vô cùng phấn khích khi biết phúc âm thật có tồn tại và quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn còn hành động trên đất y hệt trong Kinh Thánh. Ngày hôm đó, vị diễn giả mời gọi xem có ai muốn nhận lãnh Đức Thánh Linh thì tiến lên phía trước để được cầu nguyện vào cuối giờ nhóm. Thế là tôi bước lên để được cầu nguyện. Khi họ cầu nguyện cho tôi thấy bản thân mình bị choáng ngợp vì sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Khi tôi đầu phục trước sự hiện diện của Ngài, tôi kinh ngạc khi thấy bản thân tôi bộc phát lời cầu nguyện trong Thánh Linh và nói những lời tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi cầu nguyện tiếng lạ được một lúc vào tối hôm đó. Tôi quá choáng ngợp bởi kinh nghiệm này. Tôi muốn kể cho tất cả mọi người biết những gì đã xảy ra cho tôi. Những lúc chia sẻ cho bạn bè tôi trong hội thánh về điều tôi đã kinh nghiệm thì họ không có chút hào hứng nào. Họ thường nói tiếng lạ là ma quỷ hoặc điều đó đã là quá khứ rồi. Họ còn cảnh báo tôi phải tránh xa những người tin lành này. Thời đó, hội thánh không cởi mở với những ân tứ của Thánh Linh, và giáo lý được phổ biến rộng rãi này chỉ là những phép lạ trong quá khứ thời của các sứ đồ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời không hề là quá khứ. Trước lúc diễn ra sự kiện quy mình giọt lộ, tôi phụ trách ban thanh niên trong nhà thờ giám lý nhỏ của tôi. Công việc này không đòi hỏi gì nhiều từ tôi, ngoại trừ tối chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi sẽ nhóm thanh niên dưới tầng hầm hội thánh. Thường thì chúng tôi chơi trò chơi, làm chứng, học kinh thánh. Thực sự thấy mình là thanh niên nên tôi rất sốt sắng làm công việc Chúa, nên tôi sẵn sàng giúp đỡ cho công tác của hội thánh. Thường sẽ có 15 đứa trẻ trong buổi nhóm của chúng tôi, và số trải nghiệm ngày hôm đó ở buổi nhóm quy mệnh giọt lộn, tôi muốn kể cho đám nhóc nghe về phép báp tem thánh linh mà tôi đã kinh nghiệm. Tôi thấy giống như tôi, hầu hết bọn chúng chưa bao giờ được nghe về kinh nghiệm này, và tôi biết chúng sẽ không đời nào được nghe ở buổi nhóm sáng chủ nhật tại hội thánh địa phương đâu. Trước khi kể cho bạn nghe điều gì diễn ra tiếp theo, tôi nghĩ tôi nên bổ sung cho bạn biết tư tưởng của tôi khi đó. Tôi không được sự cho phép của mục sư của tôi để nói điều này cho thanh niên. Bây giờ tôi nghĩ tôi được phép nói. Tôi cũng không kể cho mục sư của tôi biết những gì đã xảy ra với tôi. Tôi không cố gắng bước đi trong sự nổi loạn chống lại hội thánh của tôi đâu. Và tôi cũng không cố gắng làm chuyện mờ ám sau lưng mục sư của tôi. Chỉ là tôi quá phấn khích mà thôi. Lúc đó tôi thật sự không hiểu đây là đề tài thường gây tranh cãi nhiều, và tôi không hề nghĩ mục sư của tôi sẽ chống lại điều này. Tối chủ nhật, sau khi được nhận lãnh phép báp tem thánh linh, tôi đã lên kế hoạch kể cho thanh niên biết những gì đã xảy ra, và tôi sẽ cho họ xem vài câu kinh thánh nói về việc này trong sách công vụ. Rồi chúng tôi có mặt tại tầng hầm của nhà thờ, ngồi bệt lên sàn nhà hình vòng tròn lúc tôi chia sẻ cho họ kinh nghiệm của tôi. Và rồi tôi đi qua vài câu kinh thánh xác nhận lại trải nghiệm này. Vào buổi nhóm thanh niên đó, mục sư của tôi đến dự và ngồi ngay bên trái tôi lúc tôi chia sẻ. Tôi không hề nghĩ mục sư sẽ đến. Là mục sư của tôi nghĩ ông đã biết hết mọi điều tôi sắp chia sẻ rồi. Cho nên tôi đã chia sẻ về buổi nhóm tôi đã dự cũng như những điều tôi đã chứng kiến. Tôi thật sự không đi sâu vào chi tiết nói tiếng lạ. Thay vào đó, tôi tập trung sự chú ý vào công vụ, chương 1, câu 9, là nơi nói về việc chúng ta sẽ được nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta để chúng ta làm chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Vào cuối buổi nhóm, tôi không biết đúc kết như thế nào, cho nên tôi hỏi các bạn thanh niên khi đó rằng nếu họ muốn được nhận lãnh phép báp tem Thánh Linh thì hãy đưa tay lên. Tôi không biết làm như vậy để được gì lúc đó. Ý tôi là tôi chưa từng chứng kiến bất kỳ ai phục vụ cho phần đáp ứng bài học như thế về báp tem Thánh Linh, ngoại trừ điều tôi được tận mắt thấy lúc ở buổi nhóm quy mệnh giọt lộ. Tôi nghĩ có lẽ tôi biết hai hoặc ba câu kinh thánh nhắc đến phép báp tem Thánh Linh lúc đó. Cho nên tôi mới nói, nếu các bạn muốn nhận lãnh món quà miễn phí là Đức Thánh Linh thì hãy giơ tay lên, cúi đầu xuống và cầu nguyện. Họ làm theo điều tôi vừa nói. Tôi không hề chạm đến họ, cũng không hướng dẫn họ cách nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng tôi cúi đầu và cầu nguyện. Dĩ nhiên, chúng tôi nhắm mắt cầu nguyện giống như mọi tín hữu ngoan đạo. Rồi tôi ngồi xuống sau khi nói Amen. Rồi tôi bắt đầu nghe một vài tiếng động ở giữa họ. Tôi mở mắt ra thì thấy một vài người trong số họ đang khóc, một vài người đang run bần bật, và có 7 bạn thanh niên bắt đầu nói tiếng lạ. Lúc họ nói tiếng lạ thì tôi thấy trên gương mặt họ có quần sáng màu vàng kỳ lạ bao quanh. Gương mặt họ khi ấy sáng ánh sáng màu vàng, như màu vàng từ ánh đèn sợi tóc tỏa ra vậy. Tôi sửng sốt. Đến lúc này mục sư của tôi mới lên tiếng. Ông vỗ vai tôi rồi bảo ông có điều muốn nói với tôi ngay lập tức. Chúng tôi bước ra căn phòng kế bên. Ông nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói, điều này là thuộc về ma quỷ. Con không thể làm trưởng ban thanh niên ở đây nữa. Chúng ta không cho phép điều này xảy ra. Tôi nghĩ, sao mục sư lại có thể nói điều này là ma quỷ được chứ? Ý con là hãy nhìn các bạn ấy mà xem, các bạn ấy đang vô cùng sống động kia mà. Bạn có thể nhìn thấy được sự sức dầu rõ ràng trên họ. Dĩ nhiên, tôi thậm chí còn không biết từ ngữ sức dầu có nghĩa là gì lúc đó nữa. Tôi chỉ biết là họ đang rất sống động, và tôi cũng không hề động đến họ hay bảo họ phải hành động như vậy. Thật thất vọng và hoang mang khi mục sư quở trách tôi thế kia, nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Tuần chủ nhật sau đó, tôi tìm cách trở lại hội thánh, nhưng thấy chị ngồi phía trên gần bục giảng như thường lệ, tôi chỉ ngồi ở phía sau. Tôi biết trong mắt mục sư của mình tôi đã bị thất thế vì cớ buổi nhóm thanh niên vừa rồi, và tôi đã nghĩ tốt hơn hết mình nên lặng lẽ trong lúc tìm cách xử lý hoàn cảnh này. Vào buổi nhóm sáng Chúa Nhật, thường lệ sẽ có thì giờ yên lặng suy ngẫm lời Chúa. Đây là thì giờ tĩnh nguyện rất thiêng liêng và rất được coi trọng trong hội thánh tôi. Ai nấy đều cúi đầu, không một âm thanh nào cất lên cả. Bà có thể nghe được tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Cũng lúc đó tôi cảm thấy có ai đó vỗ vai tôi. Tôi ngồi ở hàng ghế chót và rồi bất thình lình có ai đó đứng ngay lối đi chính giữa nhà thờ, vỗ vào vai tôi. Thoạt đầu tôi bị sốc khi nghĩ sao lại có người đi lại trong giờ tĩnh nguyện và yên lặng cầu nguyện như thế này. Nhưng khi ngước mặt lên, tôi ngạc nhiên khi thấy một đứa nhóc là đứa đại nhóm buổi tối thanh niên vừa rồi đang đứng trước mặt tôi. Tôi cũng biết thằng bé này là một trong bảy đứa được nhận lãnh báp têm thánh linh vào tối hôm đó. Cậu bé nhìn tôi và nói, đi thôi. Tôi nghĩ, đi? Nhưng mà đi đâu mới được kia chứ? Kinh ngạc làm sao, thằng bé lại tỏa ra ánh sáng màu vàng như cái đêm mà thằng bé được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và tôi biết Đức Chúa Trời đã đang làm điều gì đó. Nhưng tôi không chắc đó có phải là lúc thích hợp hay nơi thích hợp để làm điều gì đó hay không. Vì tôi vốn đã gặp rắc rối với mục sư của tôi rồi. Tôi cũng biết chúng tôi không thể cứ muốn làm gì thì làm vào buổi sáng Chúa Nhật tại nhà thờ được. Rồi thằng bé nói, em đang cầu nguyện cho mẹ của em. Bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu ra sự việc. Tôi biết mẹ của cậu nhóc, bà ấy là một phụ nữ gầy, nhỏ nhắn và đã bị bệnh trong một khoảng thời gian dài. Bà ấy bị thoái hóa 5 đốt sống lưng và hy vọng duy nhất của bác sĩ là nối các đốt sống lại với nhau. Các phẫu thuật này rất nghiêm trọng và cậu bé này là đứa con trai duy nhất của bà. Dĩ nhiên, cậu bé rất quan tâm đến mẹ mình. Sau khi nhận lãnh báp têm thánh linh, cậu cảm nhận chắc chắn rằng Chúa Giê-xu sẽ chữa lành cho mẹ của cậu. Cho nên khi cậu nói, đi thôi, là tôi nghĩ cậu ta sẽ chạy thẳng lên đó, đặt tay lên mẹ mình và âm thầm cầu nguyện cho mẹ cậu. Nhưng không hề như vậy. Cậu ta tiến về phía mẹ, dắt bà đứng dậy ngay tại chỗ bà đang ngồi, rồi dẫn bà lên phía trước hội thánh. Cậu đặt bà ngồi xuống và bắt đầu cầu nguyện cho mẹ mình tiếng lạ lớn nhất có thể. Bây giờ, hãy nhớ điều này. Toàn bộ sự việc này diễn ra trong thì giờ, toàn thể nhà thờ đều đang yên lặng suy ngẫm cá nhân. Không hề có tiếng động nào cả. Nên tôi bị sốc toàn tập. Rồi cậu ta quay sang tôi và nói, anh giải thích cho mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra đi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ta bắt tôi đi cùng nãy giờ. Cậu ta nghĩ tôi là người đã kể cho cậu về phép báp têm thánh linh, cho nên bây giờ cậu ta nghĩ tôi cũng có thể kể cho toàn thể hội thánh về việc đó, sau khi họ đã nghe cậu ta cầu nguyện tiếng lạ cho mẹ mình. Cho nên tôi đứng đó, ngay trước mặt hội chúng như là một phát ngôn viên của cậu ta. Còn cậu ta thì sẽ cầu nguyện tiếng lạ cho mẹ mình. Tôi thật sự không biết phải nói gì, đặc biệt là khi mục sư của tôi ngồi đó trừng mắt giận dữ nhìn tôi. Tôi chỉ nói đơn giản cho mọi người biết là mẹ cậu ấy bị bệnh và cậu ấy đang cầu nguyện tiếng lạ cho mẹ là điều có nói trong Kinh Thánh. Nhưng bạn biết gì không? Ngay buổi sáng hôm đó tại nhà thờ, bà ấy đã được chữa lành. Sự chữa lành ấy là đức tin của cậu con trai không thèm quan tâm người khác nghĩ gì về chuyện cầu nguyện của mình. Cậu ta được bắt phục hoàn toàn rằng Đức Thánh Linh đang sống và còn sống tốt nữa là đằng khác, và đấng ấy có thể chữa lành cho mẹ của cậu. Mặc dù bà ấy được lành ngay, nhưng hội thánh vẫn không tiếp nhận điều đó. Sự thật là có nhiều người trong số họ sau đó đến với tôi và nói, ồ, tôi không phiền khi cậu ta cầu nguyện cho mẹ mình, nhưng tiếng lạ thì chúng tôi không liên quan gì cả. Chà, tôi có thể chắc chắn rằng ma quỷ cũng ghét tiếng lạ lắm. Giờ tôi hy vọng tôi có thể giúp bạn hiểu tại sao hắn lại ghét tiếng lạ trước khi cuốn sách này khép lại. Có thể bạn lớn lên trong hàng ghế nhà thờ, nơi tiếng lạ và các ân tứ thánh linh không được thực hiện. Hoặc có thể lắm bạn lớn lên với sự dạy dỗ rằng tiếng lạ không được dành cho ngày nay, hoặc nó đã là dĩ vãng xa xưa rồi. Những câu hỏi này thật không khó để trả lời đâu. Kinh Thánh đã nói rất rõ về chủ đề này. Cho nên tốt hơn hết, hãy nhìn vào lời Chúa và tìm biết chân lý nói về phép báp têm trong Đức Thánh Linh. Hãy trở lại với những câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc lúc bắt đầu chương này. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ: đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì răng đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Công vụ, chương 1, câu 4 và câu 5. Có một vài điểm quan trọng chúng ta có thể thấy được trong hai câu Kinh Thánh trên. Một, báp têm Thánh Linh khác với việc báp têm bằng nước. Hai, Chúa Giê-xu nói đây là điều tối trọng. Sự thật là Ngài đã nói rất rõ rằng bạn không thể làm được bất cứ điều gì nếu thiếu điều này. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu vừa nói với các môn đồ rằng họ sẽ ra đi và trao giảng phúc âm cho muôn dân, nhưng họ sẽ không thể minh họa hay chứng thực được vương quốc thiên đàng nếu không có phép báp têm đầy. Cho nên Ngài mới nói hãy chờ đợi cho đến khi các con nhận lãnh được quyền phép này. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ, chương 1, câu 8. Quyền năng. Trong tiếng Hy Lạp, từ quyền năng là dunamis. Từ đó chúng ta mới có từ dynamis trong tiếng Anh và tiếng Việt có nghĩa là bùng nổ. Cho nên chúng ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời giáng trên chúng ta để chúng ta thực hiện công việc Ngài. Trước đó trong chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài đã nhắc đến quyền năng này, hay nói cách khác, Ngài đã thi hành chức vụ với sự sức dầu này, là sự sức dầu đến từ Đức Chúa Cha. Những lời ta nói với các con không phải ta tự nói, nhưng chính Cha là đấng ở trong ta đang làm những việc của Ngài. Răng, chương 14, câu 10b. Thật, ta bảo thật các ngươi, con không thể tự mình làm điều gì. Răng, chương 5, câu 19. Bạn thấy không, Chúa Giê-xu cần quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Từ sức dầu có nghĩa vận dụng vào. Chúa Giê-xu nhận lãnh sự sức dầu tại bờ sông Giô-đan từ Đức Chúa Cha khi Đức Thánh Linh ngự trên Ngài dưới hình dạng chim bồ câu. Chỉ sau khi Chúa Giê-xu nhận lãnh sự sức dầu này, Ngài mới có thể thi hành những công việc của vương quốc. Đến Chúa Giê-xu còn cần sự sức dầu này thì chúng ta lại càng cần hơn. Quyền năng này sẽ làm chứng hoặc đưa ra lời chứng thông qua sự minh họa rằng Đức Chúa Trời thực hữu đối với những ai không biết Ngài. Kinh Thánh cũng nói rằng bạn sẽ nhận lãnh quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên bạn, chứ không phải khi Ngài đến trong bạn lúc bạn được tái sanh. Có nhiều người bối rối khi nghe chúng tôi trình bày về Đức Thánh Linh. Họ nghĩ rằng họ đã nhận lãnh được Đức Thánh Linh khi họ tiếp nhận Đấng Christ. Và sự thật là họ thực sự nhận được Đức Thánh Linh khi họ tiếp nhận Đấng Christ. Đức Thánh Linh khiến cho tâm linh họ được sống lại với Đức Chúa Trời và được hiệp một với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người đang sống đối với Đức Chúa Trời qua quyền năng của Đức Thánh Linh cư ngụ bên trong chúng ta khi chúng ta được tái sanh. Nhưng hãy để ý, Kinh Thánh nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, đây là một thực tế quan trọng mà chúng ta sẽ nói đến ở phần sau của sách. Được tái sinh và được sức dầu hoặc được báp têm bằng Đức Thánh Linh là hai sự kiện khác nhau. Chúng ta có thể hiểu tốt hơn về điều này nếu chúng ta nhìn lại Răng chương 20, câu 21 và 22. Ngài lại nói với họ: bình an cho các con. Như Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các con thể ấy. Nói xong, Ngài hạ hư trên họ và nói: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy ở đây, sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, thì Ngài chào thăm các môn đồ của Ngài và Ngài hạ hư trên họ và nói cho họ nghe về việc họ sắp nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đây là khoảnh khắc họ được tái sanh và tâm linh của họ trở nên sống động đối với Đức Chúa Trời từ bên trong. Tuy nhiên Chúa Giê-xu lại nói với họ rằng hãy chờ đợi sự báp têm Thánh Linh là đấng sẽ giáng trên họ về sau này. Nếu họ đã nhận lãnh trọn gói về Đức Thánh Linh lúc Chúa Giê-xu hạ hư trên họ, thì tại sao Ngài lại bảo họ phải chờ đợi tại thành Jerusalem cho đến chừng họ nhận lãnh được Đức Thánh Linh như lời đã được hứa sẽ giáng trên họ chứ? Một lần nữa, chúng ta thấy đây là hai sự kiện khác nhau với hai chức năng khác nhau nhưng lại cùng một Đức Thánh Linh. Cũng vậy, như tôi đã nói, tôi muốn chỉ ra rằng Chúa Giê-xu phải được báp têm Đức Thánh Linh để Ngài thi hành chức vụ và cũng để Ngài được hiệu quả trong chức vụ của Ngài nữa. Trước khi Chúa Giê-xu được báp têm bằng Đức Thánh Linh, không có sự kỹ thuật nào về phép lạ Ngài thi hành cả. Chúa Giê-xu có hóa bánh lúc Ngài còn niên thiếu không? Ngài có thi hành dấu kỳ phép lạ lúc Ngài vẫn còn là trẻ con không? Ngài có hóa đồ ăn em bé cho Ngài khi nó hết lúc Ngài bị đói bụng không? Không, không hề như vậy. Tại sao Ngài không làm như vậy? Câu trả lời đơn giản và thành thật nhất đó là Ngài không thể. Phép lạ không hề xảy ra mãi cho đến sau này, khi Ngài nhận lãnh Đức Thánh Linh tại bờ sông Jordan thì Ngài mới bắt đầu thi hành phép lạ. Bạn thấy đấy, Chúa Giê-xu đến thế gian trong thân xác con người. Ngài không đến như con trai của Đức Chúa Trời cùng với quyền năng và vinh hiển. Là con người, Ngài bị giới hạn như bất kỳ người nào khác. Ngài không thể chữa lành hay thực thi phép lạ, cũng giống như bạn và tôi không thể làm được bất kỳ phép lạ nào cho chúng ta và người khác. Tuy nhiên, khác với chúng ta, tâm linh của Chúa Giê-xu không bị chết đối với Đức Chúa Trời khi Ngài hạ sanh nơi trần thế. Tâm linh của Ngài luôn sống đối với Đức Chúa Trời. Ngài không cần phải được tái sanh như chúng ta. Tuy nhiên, dẫu tâm linh Ngài vẫn sống với Đức Chúa Trời như là con, thì Ngài cũng vẫn cần được báp têm Thánh Linh trước khi Ngài có thể thi hành chức vụ giống như chúng ta vậy. Khi được báp têm xong, giữa lúc Đức Chúa Giê-xu lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đổ trên Ngài. Này, có tiếng từ trời phán: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Matthew chương 3 câu 16 và câu 17. Hãy nhớ rằng khi nghĩ về Chúa Giê-xu, chúng ta biết Ngài là vua trên muôn vua, là chúa trên các chúa, nhưng đây không phải là vị thế Ngài dùng để thi hành chức vụ. Ngài chỉ thi hành chức vụ sau khi Đức Thánh Linh giáng trên Ngài tại sông Jordan, và từ đây các phép lạ bắt đầu xảy ra. Chức vụ của bạn, vì mọi tín hữu đều được gọi để thực thi công việc của Chúa Giê-xu, không thể bắt đầu cho đến khi bạn được báp têm Thánh Linh. Bạn cần quyền năng của Đức Thánh Linh để hoàn thành công việc. Và bạn cần khả năng cầu nguyện trong Thánh Linh để biết cách thực hiện công việc. Và chúng ta sẽ nói về việc này sau. Dĩ nhiên, bạn có thể giới thiệu kinh nghiệm sanh lại bằng cách kể cho người khác những gì Kinh Thánh nói về sự cứu rỗi. Có nhiều cơ đốc nhân chưa được báp têm Thánh Linh là hiệu quả trong việc chia sẻ tin tức tốt lành của Phúc Âm, nhưng họ không có quyền năng của Thánh Linh để minh họa được vương quốc như Chúa Giê-xu đã thực hiện. Không có quyền năng của Thánh Linh sẽ làm cho sự giảng đạo bị suy yếu. Khi Chúa Giê-xu đối đầu với những người Pha-ri-si liên quan đến sự vô tín của họ, Ngài đã nói đến những phép lạ Ngài đã làm. Ngài bảo với họ: khi ta nói ta ở trong Cha và Cha ở trong ta thì hãy tin ta, ít nhất cũng hãy tin qua chính các công việc ta làm. Giăng chương 14 câu 11. Về cơ bản, Chúa Giê-xu đang nói rằng sự bày tỏ về vương quốc sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi sự tranh cãi. Nan đề đã được giải quyết, dĩ nhiên bây giờ mỗi tín hữu đều có đầy đủ quyền lợi cho mọi thứ Chúa Giê-xu đã trả giá cho, trong đó có sự chữa lành. Mỗi tín hữu đều có thể nhận lãnh mọi lời hứa của Đức Chúa Trời qua đức tin, đồng ý với thiên đàng, và họ không cần phải làm phép báp têm trong Đức Thánh Linh để nhận lời hứa từ Đức Chúa Trời. Nhưng để quyền năng ấy tuôn chảy từ bạn đến với người khác, và để bạn tuôn chảy mọi ân tứ của Đức Thánh Linh, và để tận hưởng lợi ích của việc bước đi trong chiều kích những sự mầu nhiệm của thiên đàng thông qua tiếng nói lạ, thì bạn phải có sức mạnh của sự sức dầu này. Tôi biết bạn có thể không hiểu ý tôi khi tôi đề cập đến việc tiếng nói lạ. Đừng để điều đó làm cho bạn sợ hãi. Bạn sẽ có trọn sự giải thích ở điều này về sau. Cô con gái Amy của tôi là lãnh đạo thờ phượng tại hội thánh Faith Life, New Albany, Ohio của chúng tôi. Có vài năm, con bé đối diện với tình huống hết sức khó khăn cho cả hai vợ chồng chúng tôi. Bụng của con bé dần to lên và nhô ra thấy rõ. Dù chúng tôi đã đi đến nhiều bác sĩ, nhưng không một ai trong số đó tìm được nguyên nhân. Tất cả các bác sĩ đều nói rằng do cơ địa của con bé vốn dĩ như vậy. Chà, bụng con bé vẫn ngày một to, cho đến khi con bé thực sự thấy bản thân mình trông giống bà bầu với cái thai 6 tháng tuổi. Lúc đó, Amy chụp X-quang và qua tia X-quang, chúng tôi có thể thấy rõ mồn một cái bụng con bé ngày càng lớn. Nhìn vào phim chụp X-quang, Amy biết bước tiếp theo trong y học sẽ là gì, và điều đó có nghĩa là con bé sẽ phải làm phẫu thuật. Là phụ nữ đã kết hôn, Amy biết bất kỳ các phẫu thuật nào cũng có thể ngăn cản hoặc khiến con bé mất khả năng sinh con sau này. Đây không bao giờ là điều con bé muốn. Con bé đã luôn mơ ước về những tháng năm làm mẹ. Chúng tôi cũng có thể thấy qua tia X, phần phình to ở bụng đang chèn ép những cơ quan khác bên trong cơ thể con bé, và điều này khiến bộ phận tiêu hóa của con bé gặp vấn đề nghiêm trọng, cũng như nhiều vấn đề về gan thận. Con bé quyết định nghiêm túc tìm kiếm lời Chúa và dành toàn bộ thời gian tập trung nghiên cứu Kinh Thánh, dạy về sự chữa lành. Cũng trong những tuần đó, tôi dạy về sự chữa lành tại hội nghị Faith Life của chúng tôi. Kết thúc loạt bài này, Amy đã xin các trưởng lão đặt tay và cầu nguyện chữa lành cho con bé theo Sa-cơ, chương 5, câu 14 và 15 là những gì chúng tôi đã thực hiện. Có ai trong anh em đâu ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Họ sẽ dâng danh Chúa cầu nguyện và sức dầu cho người bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh. Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Sa-cơ, chương 5, câu 14 và 15. Amy được thuyết phục về lời Chúa ở hai câu kinh thánh này, rằng khi chúng tôi đặt tay công bố sự chữa lành trên con bé, thì con bé sẽ được lành. Mặc dù không có sự bày tỏ vật lý cho thấy sự chữa lành trên con bé vào giây phút đó, nhưng con bé hoàn toàn được bắt phục rằng mình đã được lành. Hai tuần sau, lúc đi ngủ, vì không có bằng chứng vật lý cho việc con bé đã được lành bệnh. Nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, con bé sửng sốt. Con bé đã sụt 5,8kg và từ thắt lưng trở xuống thu nhỏ 22,86cm chỉ sau một đêm đi ngủ. Phần ngực và lưng sau bây giờ hoàn toàn bình thường. Con gái tôi đã được chữa lành ngay lập tức. Những bức ảnh sau đây sẽ chỉ cho bạn thấy sự chữa lành đáng kinh ngạc. Bức hình bên trái mô tả tình trạng Amy lúc ngủ. Bức hình bên phải thì mô tả tình trạng lúc con bé thức dậy. Bạn có thể thấy tia X trong bức hình bên trái ở phần lưng của con bé trước khi được chữa lành, và bức hình bên phải là bức hình chụp X-quang sau một tuần con bé được lành. Hãy chú ý mà xem các đốt sống lưng đã thay đổi ngoạn mục như thế nào. Lúc đó và bây giờ, Amy vẫn là lãnh đạo thờ phượng tại hội thánh Faith Life. Chà, bạn có thể hình dung điều đã xảy ra vào Chủ nhật kế tiếp khi con gái tôi đến hội thánh. Mọi người nhìn con bé chăm chăm. Mọi người đứng ở tiền sảnh sửng sốt đến mức phải thốt lên. Điều gì đã xảy ra cho cô vậy? Cô mới nhận được một cơ thể mới à? Toàn thể hội thánh đều bị sốc vào Chủ nhật hôm đó khi Amy dẫn thờ phượng, và sự biểu lộ của Vương quốc Đức Chúa Trời đã mang nhiều người về với Chúa, và có nhiều người đã được chữa lành. Bạn sẽ phải đồng ý rằng con người cần nhìn thấy Vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động. Trong Công vụ, chương 1, câu 8, chúng ta thấy sự sức dầu đó. Báp têm trong Đức Thánh Linh đóng vai trò quan trọng sống còn. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ, chương 1, câu 8. Như Chúa Giê-xu đã quan tâm sự mô tả về Vương quốc Đức Chúa Trời đóng vai trò chính yếu. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ. sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Mark, chương 16, câu 17 và 18. Bắt rắn trong tay và uống nhầm chất độc nói đến vương quốc Satan, và đây là sự liên hệ trực tiếp đến nỗi sợ. Vương quốc Satan đã bị đánh bại. Chúa Giê-xu không đề xuất rằng chúng ta có thể bắt những loài rắn nguy hiểm và uống các loại chất độc thực sự, mà Ngài đang dùng cụm từ này để làm ví dụ minh họa về quyền năng chúng ta được ban cho trên kẻ thù nghịch. Chúng ta là những người nắm lấy thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời trên sự cai trị của Satan để giải thoát mọi người tự do. Hãy để ý Chúa Giê-xu nói những dấu lạ này sẽ cặp theo những ai tin. Khi người ta nhìn thấy những dấu lạ này, những sự minh họa về vương quốc, họ sẽ hỏi cách thức những điều này xảy ra. Dấu lạ sẽ chỉ ra điều gì đó. Tự thân dấu lạ không phải là đáp án, mà dấu lạ sẽ chỉ cho mọi người biết Chúa Giê-xu là ai. Những dấu lạ này sẽ làm ngừng mọi tranh cãi về việc Chúa Giê-xu có phải là Chúa hay không. Ngài thật là Chúa. Và khi người ta nhìn biết Ngài là ai, thì họ sẽ ăn năn và quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao bạn và tôi cần được báp têm trong Đức Thánh Linh. Và quả thật, chúng ta sẽ không hiệu quả nếu thiếu điều này. Vậy, bây giờ chúng ta đã đặt để một nền tảng nho nhỏ cho lý do tại sao bạn cần được báp têm Thánh Linh. Kế tiếp, hãy dò xét xem Kinh Thánh nói gì về sự sức dầu.